Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Bộ môn tôi phụ trách là phương pháp nghiên cứu Phật học. Thì đây là môn rất cần thiết. Nhưng tiếc là đó, cho đến thời điểm hiện nay đó, các sách bằng tiếng Anh và các sách bằng tiếng Trung cũng chưa có quyển nào xuất bản dưới danh nghĩa là phương pháp nghiên cứu Phật học. Về phân loại đó thì Phật học Buddhist Studies, tức là khoa nghiên cứu Phật giáo, là một bộ phận rất quan trọng trong Faculty of Arts, tức là khoa nghệ thuật. Ở Việt Nam dịch nôm na là khoa văn. Thì trong tiếng Anh đó, nó có hai cái cấp khác nhau. Faculty đó thì trước năm 75 dịch là khoa, nó là cơ quan mẹ, và theo đó đó có nhiều departments. Trước năm 75 dịch là phân khoa, thì sau năm 75 á, faculty và departments được dịch chung á, là khoa, không có phân biệt cái mối quan hệ mẹ và con. Triết học, Phật học, xã hội học, ngôn ngữ học và mấy chục khoa nữa trực thuộc vào cái Faculty of Arts. Như vậy thì phần lớn các trường đại học trên thế giới có dạy khoa Phật học đó, thì hướng dẫn phương pháp nghiên cứu các ngành khoa học nhân văn và xã hội. Vì Phật học đó, nó thuộc về nhóm này. Chứ còn chưa có một cái quyển sách riêng nào là tập trung đào sâu vào nghiên cứu Phật học. Chính vì thế mà việc sử dụng cái nguồn tài liệu cho môn này á rất là khó. Thì các thầy, các sư cô và các học viên đó có thể sử dụng tất cả các quyển sách về phương pháp nghiên cứu các ngành khoa học xã hội nhân văn nói chung để tham khảo. Trong môn học này đó thì chúng ta sẽ học hai phần. Phần thứ nhất là các kiến thức phổ thông mang tính lý thuyết về phương pháp nghiên cứu và nghiên cứu các ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn. Và phần thứ hai đó là khai thác vào phương diện ứng dụng, tức là những cái thực tập ở tại lớp, từ việc chọn đề tài của một bài nghiên cứu hay là luận văn, luận án, cho đến cách thực tập làm khung sườn chương giả định cho một quyển sách. Và bên cạnh đó đó thì chúng ta cũng sẽ học cái cách để làm một cái đề cương luận văn và đề cương luận án, gồm có bao nhiêu phần, phần nào làm trước, phần nào làm sau, rồi cách khai thác tài liệu trong thư viện, tài liệu trên mạng, bao gồm các loại từ điển bách khoa, vân vân. Nếu tập trung học nghiêm túc môn học này đó, thì từ học kỳ đầu tiên đó, các thầy các sư cô bên cạnh cái việc ôn lại kiến thức phương pháp về nghiên cứu đã học ở hệ cử nhân, sẽ đủ tự tin để làm các bài nghiên cứu có đẳng cấp. Ngày hôm qua đó thì hội đồng điều hành Hội đồng Khoa học và Đào tạo và tập thể các giảng viên của Học viện Pháp Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh hội tụ về cơ sở 2 xã Lê Minh Xuân để triển khai việc áp dụng phần mềm quản lý kỹ thuật số cho toàn hệ thống của nhà trường. Thì bên cạnh đó thì các vị giảng viên được hướng dẫn phần mềm sử dụng chống đạo văn. Thì như vậy thì học viện của chúng ta đó là một trong các trường đầu tiên ở trên toàn quốc áp dụng phần mềm chống đạo văn cho các giảng viên, cho sinh viên, học viên, nhà nghiên cứu sinh. Và bằng cách này đó thì từ niên học 2020 trở đi đó thì tất cả các bài thu hoạch tại nhà hay bài nghiên cứu hay bài tiểu luận và các luận văn và luận án đó chắc chắn là có chất lượng hơn. Tức là trong vòng một vài ngày tới, phòng sau đại học sẽ hướng dẫn cho các thầy, các sư cô và các học viên mở tài khoản, rồi tự kiểm tra đạo văn trước khi nạp cái bài nghiên cứu hay luận văn của mình đó cho giáo sư hướng dẫn hay là cho nhà trường. Thì người hướng dẫn đó, hay là người chấm bài đó sẽ sử dụng cái phần mềm đó kiểm tra thêm một lần nữa. Sau đó đó thầy và trò cùng ký vào một cái báo cáo là đã kiểm tra phần mềm đạo văn, cái kết quả kiểm tra in ra là nạp về cho phòng sau đại học. Thì phòng sau đại học mới gửi cái luận văn của chúng ta đến cho hội đồng chấm thi. Thì như vậy bằng cách này đó thì các thầy, các sư cô và các học viên đó sẽ phải làm việc rất nghiêm túc. Và sự làm việc nghiêm túc đó sẽ mở ra một phương trời mới. Đó là ngay khi còn là học viên của nhà trường thì quý vị đã là hoặc đang là những nhà nghiên cứu, ít nhất là làm đúng quy cách. Bất cứ một lĩnh vực nghiên cứu nào, nếu chúng ta làm đúng quy cách thì bài viết đó có chất lượng. Có chất lượng và đã đóng góp cho thế giới học thuật đó nhiều thông tin mới, nhiều phát hiện mới, nhiều đóng góp mới. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rất rõ, nếu không học nghiêm túc môn học này đó thì ngoài trường những người có năng khiếu thôi, và năng khiếu đó cộng với cái cá tính siêng năng chăm chỉ tự học nữa thì số còn lại đó trở thành là không giỏi. Cho nên phương pháp nghiên cứu sẽ giúp chúng ta nâng kiến thức từ trung bình lên khá. Người có kiến thức khá nhờ phương pháp kiến thức trở thành tiên tiến, người có kiến thức tiên tiến nhờ phương pháp nghiên cứu trở thành giỏi, nhờ kiến thức phương pháp người giỏi đó trở thành xuất sắc. Thì đây là công cụ khai phát tiềm năng vốn có trong mỗi con người. Cái giống như là các cái quặng mỏ nó có sẵn ở dưới lòng đất nhất là dầu. Nếu mà cái công nghệ khai thác kém thì chúng ta không có thể lấy dầu được, nhất là dầu nằm ở dưới biển với độ sâu từ 6.000 mét trở lên. Thì cái công nghệ khai thác dầu của Liên Xô mà Việt Nam mình đang vay mượn đó hoàn toàn là không thể chạm được cái vị trí sâu xa đó. Thì cái nguồn tiềm năng nó cũng giống như là các mỏ dầu. Vấn đề còn lại đó là kiến thức, phương pháp và kỹ năng để khai thác đó trở thành hiện thực. Và môn này đó góp phần giúp cho chúng ta đạt được cái đó. Dĩ nhiên là những gì mà tôi chia sẻ trên lớp đó chỉ là một phần rất nhỏ. Và tất cả các học viên của lớp thạc sĩ đó phải tự nỗ lực học thêm trên nền tảng những gợi ý được đưa ra trên lớp. Thì bằng cách đó thì các bài nghiên cứu chúng ta nó mới đúng cái quy cách học thuật, chứ phần lớn với tư cách là người chủ tịch hội đồng duyệt đề cương, rồi chủ tịch hội đồng hay là phản biện cho những cái luận văn thạc sĩ và một số luận văn tiến sĩ ở các trường đại học bên ngoài, thì cái phần lớn đó là các học viên và nghiên cứu sinh chưa có làm đúng quy cách học thuật. Cho nên tôi rất mong các thầy các sư cô và các học viên đó hãy chăm chú để nắm vững tất cả những gì mà chúng ta học ở trên lớp, để từ đó chúng ta đào sâu thêm ở nhà. Và những gì mà cần trao đổi thì sau cái mỗi hai tiết học đó thì quý vị cứ hoan hỷ mạnh dạn đặt ra. Bài thứ nhất, khái niệm nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, thì phần này chủ yếu là chúng ta ôn lại kiến thức về phương pháp nghiên cứu vốn có mà mình đã học được từ năm học đầu tiên trong hệ cử nhân. Tuy nhiên trải qua 4 năm, nếu chúng ta học liên tục, có nhiều người đấy là đứt quãng cái việc học từ cử nhân đến thạc sĩ, có khi là 2 năm, 5 năm, 10 năm, vài chục năm, thì hầu như là các kiến thức đó mình đã quên hết rồi. Cho nên là buổi này chúng ta chủ yếu là ôn lại thôi. Một lá mã, khái niệm nghiên cứu. Một nhỏ, định nghĩa khái niệm. Thì chúng ta sẽ khảo cứu hai khái niệm trong hai hệ ngôn ngữ mà phần lớn các tăng ni và học viên đều đã biết, đó là chữ Hán và tiếng Anh. Thì trong chữ Hán đó, nghiêng á có nghĩa đen, đó là mài nhỏ hay là nghiền nát một cái vật gì ra thành vụn vặt. Ví dụ như chúng ta có cái khái niệm nghiêng mặt, tức là mài mực tàu á. Thì mực tàu đó là một cái thẻ, một cái thẻ hình chữ nhật. Và mỗi khi mà chúng ta cần sử dụng đó, thì mình để nước ở trên một cái dĩa hay một cái dụng cụ để chứa mực, rồi dùng cái thẻ chữ nhật của mực tàu đó chúng ta cạ vào trong cái dụng cụ đó, thì mực đó nó sẽ trở thành là nước. Rồi và dùng một cái bút lông chuyên dụng chấm vào, sau đó chúng ta viết chữ Hán theo phong cách thư pháp hay là theo phong cách bình thường. Hoặc chúng ta cũng có một cái khái niệm là nghiêng thành phấn mạc, tức là nghiêng một vật thể gì đó ra thành bụi hay ra thành bột. Cứu trong chữ Hán có nghĩa là suy gẫm, nghiền ngẫm, hoặc là xem xét đánh giá một vấn đề gì đó một cách rất chi tiết và tỉ mỉ, không có được sơ sài. Ghép hai động từ này lại đó thì nghiên cứu có nghĩa là tìm tòi, nghiền ngẫm vấn đề nào đó một cách thấu đáo về phương diện chiều sâu lẫn chiều rộng một cách có hệ thống. Như vậy là trong chữ Hán, chữ nghiên cứu rất là sâu. Và đây là công việc mà tất cả những người học từ hệ cử nhân cho đến thạc sĩ và tiến sĩ đó phải thực hiện. Và sau khi tốt nghiệp, nếu đi về lĩnh vực giáo dục, thì các tiến sĩ, rồi phó giáo sư và giáo sư cũng phải tiếp tục làm công việc nghiền ngẫm thấu đáo này trọn đời. Cho nên là kiến thức phương pháp sẽ giúp cho chúng ta nâng cao thành quả nghiên cứu và trở thành là những người có thẩm quyền trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Trong tiếng Anh đó, nghiên cứu là research, được thành lập bởi hai thành tố three tức là lặp đi lặp lại, và search tức là tìm kiếm. Cái gì làm thêm một lần nữa, và mỗi lần làm á, nó phải tạo ra được cái gì đó mới hơn, có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn. Search là một tiến trình tìm kiếm, xem xét một cách rất là cẩn trọng. Và research được hiểu là nghiên cứu để phát hiện hay khám phá những cái mới. Nếu chúng ta không nắm được cái tinh tế này đó, thì nó sẽ rơi vào tình trạng phần lớn những nội dung chúng ta viết trong bài tiểu luận hay trong luận văn luận án đó, là những kiến thức phổ thông. Cái đó không phải là nghiên cứu. Khi ra một quyển sách, nhất là các loại sách ứng dụng, thì điều quan trọng không phải là những thông tin mới, đóng góp mới, mà là tính ứng dụng. Chúng ta có thể viết bất cứ cái gì chúng ta muốn. Như là một sản phẩm nghiên cứu đấy, thì tác giả đẳng cấp sẽ không viết những thông tin phổ thông, mà đưa ra được những thông tin mới có giá trị. Thì chúng ta phải lưu ý phần này. Nên là trong chương trình làm tiểu luận, hay còn gọi là bài thu hoạch đó, cho mỗi môn học đó, thì phần lớn sinh viên tại Việt Nam, trong đó có học viện của chúng ta, rơi vào một cái sai lầm lớn là viết tràn gian đại hải. Một bài thu hoạch mà viết đến là 80 trang để làm gì, mà trong đó không có thông tin mới. Tức là lặp lại những thông tin và kiến thức mà ai cũng đã biết. Thì những cái bài như thế đó không có đóng góp, không thể nào được điểm cao. Cho nên đó, trong nền giáo dục của Anh hiện đại, đặc biệt là trường đại học Oxford và Cambridge, thì cái luận văn thạc sĩ đó chỉ khoảng chừng 15.000 từ đó. Thì cứ trung bình một cái trang A4, nếu chúng ta đánh bằng coi chữ 13 hàng chiếc đó, thì nó được khoảng 700 chữ cho đến 750 chữ. Nó tùy theo chúng ta xuống hàng nhiều hay ít. Thì 15.000 chữ thì nó bằng có 20 trang đó thôi, 20 trang đó. Còn đang khi đó, tại Việt Nam đó, thì các học viên thạc sĩ đó viết cái luận văn đó là lúc là 150 trang, 200 trang, mà trong đó không có nội dung mới, thì cái viết đó nó không có ý nghĩa về phương diện học thuật. Vì vậy cái việc đó, nghiên cứu đi nghiên cứu lại để tìm ra cái mới trên nền tảng là áp dụng phương pháp nghiên cứu khác với những thành quả nghiên cứu đã được công bố trước đó. Chúng ta phải lưu ý phần này, chứ phần không á, mình cứ rơi vào cái thói quen cứ viết cái gì cũng viết, nhưng mà những thông tin đó được viết đó không có gì mới. Theo từ điển Oxford Learner's Dictionary, tức là tổ hợp các cái từ điển của người học thuộc Đại học Oxford, thì nghiên cứu cẩn thận về một chủ đề, đặc biệt để khám phá các dữ liệu mới hoặc thông tin về chúng, là mục tiêu mà các sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đó phải đầu tư. A careful study of a subject, especially in order to discover new facts or information about it. Điều mà chúng ta cần quan tâm là discover new facts, tức là phát hiện ra các dữ liệu mới hay là các thông tin về những dữ liệu mới đó, chứ không phải là nêu ra và trình bày những thông tin đã biết nhé. Rồi nhớ cái khác biệt các bạn này. Thì từ ngay cái buổi học đầu tiên, nếu chúng ta ý thức rõ về bản chất nghiên cứu là tìm cái mới, Thì quý thầy, quý sư cô và các học viên á, hãy đặt ra trong đầu của mình á, mình sẽ làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ là cái gì. Mặc dù có một công việc này chúng ta sẽ làm vào cuối học kỳ thứ hai, sau khi mà chúng ta đã đậu được hai học kỳ, không cần phải hoàn tất học kỳ thứ ba đâu, là lúc đó là mình đã được quyền nộp cái tựa đề và làm cái đề cương trước rồi, để chúng ta có cái thời gian chín chắn hơn suốt cái học kỳ thứ ba là tiếp tục suy nghĩ, tìm tài liệu, và học kỳ thứ tư là tập trung để viết. Như vậy đó, trong những ngày học đầu tiên của môn học này, nếu các thầy các sư cô nghĩ đến một chủ đề mới, nếu chủ đề nó không mới đó thì cách tiếp cận phải mới, để tìm ra những cái dữ liệu mới, khám phá mới, thì tôi tin rằng là luận văn đó sẽ đạt yêu cầu cao. Mình đã nghiền ngẫm nó suốt 2 năm. Nó khác với một quyển sách là lúc mà cũng không cần phải nghiền ngẫm gì nhiều, như là các loại sách ứng dụng hay là sách phổ thông. Hai nhỏ, nội hàm của nghiên cứu. Về bản chất đó, trong nghiên cứu học thuật thì nghiên cứu có nhiều nội hàm sau đây. Thứ nhất, tìm kiếm tri thức, search for knowledge. Thì đây là cái công việc mà tất cả chúng ta phải làm trọn một đời người. Thì nguồn tri thức đó là vô tận. Thứ hai đó là tiến hành khảo cứu khoa học về một chủ đề, scientific inquiry into a subject. Về một chủ đề á, có nghĩa là phải đi chuyên sâu, chứ không phải là đi về chiều rộng. Nghĩa là đi vào cái chiều hẹp và chiều sâu, nó là bản chất của nghiên cứu. Do đó đừng bao giờ làm luận văn tốt nghiệp giống như là mục lục của một quyển sách. Vì phần lớn sách á, là nó mang tính phổ thông, còn luận văn luận án là mang tính chuyên ngành, có phạm vi nghiên cứu hẹp. Thứ ba, tìm kiếm một cách khoa học và hệ thống để có được những đáp án thích hợp về một chủ đề nào đó. Thì cái này nó thường áp dụng cho các lĩnh vực khoa học tự nhiên, hoặc là các cái ngành nghề mà tính ứng dụng của nó đòi hỏi rất là cao. Thì luận văn và luận án đó nó phải đào sâu vào cái tính ứng dụng nhất định nào đó. Thì trong vào chúng ta cũng có nhiều cái chủ đề ứng dụng, như là tâm lý học trị liệu hay là thiền trị liệu, vân vân. Thứ tư, nghiên cứu là một hành trình khám phá, tức là nó bắt đầu từ cái chưa biết để đi đến cái biết một cách trọn vẹn và đầy đủ. Theo ông Sikra, trong tác phẩm Research Methodology, tức là phương pháp nghiên cứu, trang 17, thì ông nêu ra nội hàm nghiên cứu gồm có những điều sau đây. Thứ nhất, nghiên cứu là một hành trình khám phá, và do vậy nó đòi hỏi đến thái độ nghiên cứu, kinh nghiệm nghiên cứu, phương pháp tư duy phản biện. Thì người nghiên cứu mới có thể khám phá ra những điều mới. Thứ hai, nghiên cứu là đào sâu nghiêm túc về một vấn đề để tìm kiếm các sự kiện hay dữ liệu. Vì nguyên lý, rồi nghệ thuật, khảo cứu khoa học nhằm tìm thông tin về chủ đề đó. Tức là nhấn mạnh đến là những thông tin chiều sâu, mang tính hệ thống, chứ không phải là những thông tin phổ thông. Thứ ba, nghiên cứu là tiến trình tìm kiếm các giải pháp cho các vấn nạn. Đây là các nghiên cứu mang tính thực dụng hay là mang tính ứng dụng. Thì Phật giáo chúng ta có 2 phương diện, triết thuyết và thực hành. Thì trong thực hành đó, thì Phật giáo vượt trội hơn các tôn giáo còn lại, vì các tôn giáo phần lớn chỉ đầu sâu vào tín ngưỡng và đức tin đó, cầu nguyện, không có pháp tu. Và Phật giáo thì nổi trội về pháp tu, cho nên tính ứng dụng của các pháp môn đó được xem là rất phong phú và đa dạng. Và mấy chục luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Phật giáo Việt Nam từ năm 2012 đến nay là 8 năm. Thì phần lớn đó, nó nằm và dừng lại ở các nghiên cứu lý thuyết. Ít có tăng ni làm chọn các đề tài ứng dụng Phật giáo trong thực tiễn. Thứ tư, nghiên cứu là nỗ lực một cách có hệ thống để tìm kiếm các kiến thức mới. Thì đây là một tiến trình mà điểm xuất phát là những cái chưa biết, mà mỗi bước đi tới phía trước thì chúng ta lại biết thêm. Từ chiều rộng thì đi vào chiều sâu, từ chiều sâu đi vào có tính hệ thống. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải sử dụng phương pháp nghiên cứu thích hợp, chứ không phải là bất cứ phương pháp gì cũng điêu ra. Có rất nhiều học viên ngay cái một phương pháp nghiên cứu trong đề cương á, liệt ra con dòng là xong, không thuyết phục được. Thì ở phần phương pháp đó, chúng ta phải điêu rõ được tại sao mình sử dụng phương pháp này cho đề tài này mà không sử dụng phương pháp khác. Thì một vấn đề có thể được tiếp cận bằng nhiều phương pháp khác nhau. Cũng giống như từ chùa của các thầy các sư cô đi đến phi trường ta sẽ dứt. Quý vị có thể đi con đường A, có thể đi con đường B. Đi trên con đường A và B đó có thể bằng các phương tiện giao thông khác nhau, như là xe bus, xe taxi, xe Honda. Và có nhiều người thích đi bộ nữa. Và chúng ta phải giải thích được tại sao mình lại chọn phương pháp đó ở trong cái đề tài đó. Thứ tư, về bản chất đó, nghiên cứu bắt đầu từ các câu hỏi ẩn mang tính giả định để đi đến sự trả lời một cách rõ ràng về cái nguồn dữ liệu để giải quyết được các câu hỏi mình đặt ra. Là nếu ai mà không giải quyết được bài toán này đó thì cái công việc làm nghiên cứu không thành công. Thứ năm, nhà nghiên cứu phải đạt được tuệ tri mới để tìm kiếm các câu trả lời hay giải pháp cho các vấn nạn. Thì dù là nghiên cứu lý thuyết hay là nghiên cứu ứng dụng, chúng ta phải nhấn mạnh đến giải pháp. Ba nhỏ, các yếu tố cần nghiên cứu. Theo tác phẩm The Technique of Research in Education, kỹ thuật nghiên cứu về giáo dục của giáo sư C.C. Crawford, đặc biệt ở chương 1 chương 2 đó, thì nghiên cứu bao gồm có 9 yếu tố sau đây. Yếu tố 1, nghiên cứu về bản chất là đào sâu vào một vấn đề, chứ không phải là đi vào chiều rộng. Yếu tố 2, nghiên cứu về bản chất phải là một tác phẩm nguyên thủy. Cái khái niệm nguyên thủy đó có nghĩa là đầu tiên ha, mới, không có lặp lại những cái đã biết, đã được công bố. Yếu tố 3, nội dung của nghiên cứu phải phong phú. Chứ nếu như những điều mà chúng ta khám phá trong nghiên cứu quá nghèo nàn thì nghiên cứu nó không có giá trị nhiều. Và để làm việc đó thì chúng ta phải có niềm đam mê. Thứ tư, nhà nghiên cứu cần phải có khối óc rộng mở, tức là không có thành kiến, định kiến về một vấn đề nào đó. Bởi vì cái đó nó sẽ chi phối làm cho chúng ta mất đi tính khách quan. Đa khi bản chất nghiên cứu là khách quan. Như tôi làm, nghiên cứu nào cũng phải dựa trên giả định rằng mọi sự vật đều có quy luật và trật tự riêng. Là người tu học Phật đó, thì cái này chúng ta dễ chấp nhận lắm. Là vì theo đạo Phật đó, mọi thứ đều có cái sự chi phối của luật nhân duyên và quả. Và nhân duyên quả trong từng chủng loại thì khác nhau. Yếu tố 6, đối tượng của nghiên cứu là khám phá các quy luật để tiến đến tính phổ quát hóa từ vấn đề chúng ta nghiên cứu. Nghĩa là chúng ta phải đúc kết được từ các hiện tượng nghiên cứu rề rạc trở thành tính phổ quát, tức là quy luật hóa những nội dung mà chúng ta nghiên cứu thành công. Yếu tố 7, nghiên cứu là khảo sát mối quan hệ về nhân và quả của một vấn đề. Cái này ý hiện chưa Phật học thôi. Yếu tố 8, nghiên cứu phải dựa trên các phương pháp đo lường. Thì cái này nó áp dụng cho các ngành khoa học tự nhiên và các ngành là thực nghiệm. Thì nếu không có đo lường á, thì mình không có biết chính xác được rằng là cái nghiên cứu chúng ta đã có kết quả hay không, và cái ứng dụng của nghiên cứu đó có đạt được tính thực tiễn cao hay không. Yếu tố 9, nghiên cứu phải gắn liền với kỹ thuật ý thức. Thì đây là một cái khái niệm mới. Chúng ta phải đặt ra phương pháp kỹ thuật cho ý thức nghiên cứu của chúng ta, chứ là không nên là dùng các cái cảm xúc để tiến hành nghiên cứu, mà phải dùng kỹ thuật, tức là những phương pháp rất khoa học, chứ không thể sơ sài. Thì trên nền tảng đó đó, nếu chúng ta hội đủ được 9 yếu tố này đó, thì bất cứ một nghiên cứu nào, dù là một bài viết ngắn vài trang A4, hay là một luận văn 100 trang, hay là luận án vài trăm trang, thì nghiên cứu phải đạt được yêu cầu, đó là phát hiện ra những gì mà người nghiên cứu và độc giả chưa biết, để đi đến cái điều mà chúng ta nắm chắc trong tầm tay, đó là phát hiện ra những điều chúng ta chưa biết thấu đáo, để giúp cho người đọc đó biết được cái sự thấu đáo ở một cách tương đối. Thì giá trị của nghiên cứu nằm ở chỗ này. Cho nên là chúng ta phải cố gắng và nhớ trong lòng, không cần viết tràn gian đại hải, mà phải viết những gì được xem là mới. Hay là mã khái niệm phương pháp nghiên cứu. Màu nhỏ, định nghĩa phương pháp nghiên cứu. Trong tiếng Anh thì nó có vài cách mô tả khái niệm này. Đơn giản nhất đó là method of research, hoặc là research method. Thỉnh thoảng á, người ta dùng khái niệm research methodology, tức là phương pháp luận nghiên cứu, và gọi nôm na cho cái việc là phương pháp nghiên cứu. Hoặc có một số sách thì bỏ luôn chữ research, chỉ ghi đơn giản là methodology thôi, đó là tính phương pháp hay là phương pháp được sử dụng. Thì dù là sử dụng từ nào trong tiếng Anh trong ba từ nêu trên, thì phương pháp nghiên cứu về bản chất là một phương pháp khoa học. Phương pháp học không nên hiểu đó là cách thức để nghiên cứu các ngành khoa học, mà là cách thức nghiên cứu một vấn đề gì đó có tính đó là bài bản, có tính hệ thống, có tính quy luật. Cái chữ khoa học ở đây có nghĩa là vậy đó. Ở tại Việt Nam á, Và có lẽ Việt Nam là nước duy nhất sử dụng khái niệm hội thảo khoa học scientific conference. Còn đang khi khắp thế giới đó, thì người ta chỉ dùng cái chữ đơn giản là conference. Còn nếu mà thay thế cái chữ khoa học trong cái khái niệm hội thảo khoa học đó, bằng một cái từ khác, thì chúng ta có thể đổi lại đó là hội thảo học thuật. Về bản chất của hội thảo đó, là đề cao phương pháp học thuật và các thông tin thuộc về học thuật. Cho nên chúng ta chỉ cần để chữ hội thảo là đã đủ rồi, không cần phải đây là hội thảo khoa học hay là hội thảo học thuật nữa. Phương pháp nghiên cứu còn gọi là học thức nghiên cứu. Thì đây là một tiến trình là khảo cứu một cách bài bản về một chủ đề nào đó. Về bản chất á, bất cứ khảo cứu nào cũng là một tiến trình. Theo đó, chúng ta vận dụng các phương pháp thích hợp để nghiên cứu một vấn đề nào đó một cách rất có hệ thống, nhằm tìm kiếm ra những giải pháp hoặc là sự trả lời thích hợp về các chủ đề hay các vấn đề, các vấn nạn được chúng ta quan tâm. Phương pháp nghiên cứu chỉ có thể thành công khi người nghiên cứu chọn lựa phương pháp nghiên cứu thích hợp cho từng đề tài. Ví dụ như nếu quý vị là một đề tài nghiên cứu về phong trào Phật giáo năm 1963 tại Việt Nam, thì rõ ràng ở đây chúng ta phải sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử rồi. Thì bản chất của phong trào 63 đó là lịch sử về sự đàn áp của chính thể Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo độc tài của gia đình Ngô Đình Diệm, mà nạn nhân chính là Phật giáo. Và cuối cùng Phật giáo đã chiến thắng bằng các cuộc biểu tình ngồi thiền bắt bạo động. Đỉnh cao nhất đó là sự tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức để thức tỉnh được lương tri của Tổng thống Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ lúc bấy giờ, dẫn đến quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ rút toàn bộ các viện trợ, và do đó Việt Nam Cộng Hòa đã bị sụp đổ, mở ra một trang sử mới. Như vậy trong trường hợp này, nếu quý vị chọn lựa phương pháp nghiên cứu văn học là không thích hợp rồi. Dĩ nhiên trong sự kiện lịch sử thì nó có các văn bản lịch sử, bao gồm là các văn bản thể hiện chủ trương của chính quyền lúc bấy giờ, cũng như là thơ tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức, hay là các công văn điện tín của Liên Hợp Quốc, của chính phủ Hoa Kỳ, của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, của các hội đồng Phật giáo, mà cụ thể là Ủy ban Liên Khoái Bảo vệ Phật giáo lúc bấy giờ. Nhưng mà các cái văn kiện đó được xem là một dữ liệu lịch sử, bằng chứng lịch sử. Chứ nếu mình phân tích dưới góc độ văn học thì nó không thể lột tả được. Ví dụ như một người nào đó chọn đề tài nghiên cứu nhân vật Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du, mà lại phân tích phương pháp nghiên cứu lịch sử là lạc đề đó, hay là dùng phương pháp khảo cổ học để nghiên cứu về truyện Kiều là đâu có phù hợp. Chúng ta phải nắm vững cái phương pháp nghiên cứu đó thì cái việc nghiên cứu mới thành công. Và sau đây là những điều chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất, phương pháp nghiên cứu là khoa học nghiên cứu về cách nghiên cứu được tiến hành một cách có khoa học. Thì khái niệm khoa học như tôi đã nói hồi nãy đó, đó là mang tính hệ thống, mang tính liên ngành, mang tính bài bản, mang tính chính xác và thể hiện được tính khách quan. Thứ hai, phương pháp nghiên cứu giúp cho chúng ta giải quyết được một vấn đề được nghiên cứu rất là có hệ thống bằng các bước logic khác nhau. Giá trị chân lý trong nghiên cứu là tương đối, nhưng tính logic trong ngôn cứ và cách thức thể hiện ngôn ngữ nghiên cứu phải thật sự khách quan và thuyết phục thì nghiên cứu đó được xem là thành công. Và ở yếu tố này đó thì các kết quả nghiên cứu có thể dẫn đến tình trạng tranh luận về phương diện học thuật giữa các nhà nghiên cứu với nhau. Có nghĩa là nhà nghiên cứu A sẽ có thể phủ bác kết quả nghiên cứu của nhà nghiên cứu B, nhà nghiên cứu B có thể phủ định, không chấp nhận phương pháp nghiên cứu của nhà nghiên cứu D. Bởi vì nghiên cứu là tương đối chứ không phải là giá trị chân lý vĩnh hằng. Thứ ba, phương pháp nghiên cứu sẽ giúp cho chúng ta thể hiện rõ được mục đích mô tả và phân tích về phương pháp. Và theo đó giúp cho chúng ta hiểu rõ về giới hạn của nguồn tài liệu cũng như là các cái nguồn tài liệu nào thích ứng. Theo đó chúng ta đặt ra các giả định và dựa vào giả định này tiến hành nghiên cứu để tìm ra các kết quả. Cho nên về bản chất, phương pháp nghiên cứu giúp cho chúng ta thấy rõ được mối quan hệ biện chứng giữa tiềm năng và những kết quả được công bố. Cái khoảng cách này nó càng rộng như chừng nào thì sự nghiên cứu chúng ta được xem là thất bại chừng đó. Tức là tiềm năng khám phá trong nghiên cứu và các thông tin khám phá được công bố đó, nó phải ăn khớp với nhau thì nhà nghiên cứu đó được xem là có nhiều đóng góp. Hai nhỏ, khái niệm phương pháp nghiên cứu khoa học. Trong tiếng Anh chúng ta có thể dùng từ sau đây: Research Methodology in Buddhist Studies. Ở đây chúng ta không dùng chữ Buddhism. Hơn 150 năm qua đó, các nhà nghiên cứu sử dụng hệ thống tiếng Anh đã rất chính xác khi dùng khái niệm Phật học, Buddhist Studies, chứ không phải là Buddhism, để chỉ cho lĩnh vực nghiên cứu về Phật giáo. Thì Studies đây đó là các nghiên cứu, Buddhist là thuộc Phật giáo hay là về Phật giáo. Như vậy Phật học là một ngành học nghiên cứu về Phật giáo, và Phật giáo thì nó gồm có hàng trăm lĩnh vực khác nhau, nó rất là rộng, từ khoa học xã hội, nhân văn đến khoa học tự nhiên và các lĩnh vực khác. Hầu như là không có vấn đề gì không được đề cập ở trong kinh điển. Từ thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, chính trị quan, tu đạo quan, giải thoát quan đều được Đức Phật đề cập ở trong rất nhiều các bài kinh khác nhau. Thì trong chữ Hán thì chúng ta có thể sử dụng khái niệm Phật học nghiên cứu phương pháp luận. Chứ nhất chúng ta có thể định nghĩa phương pháp nghiên cứu Phật học là các loại phương pháp áp dụng để khảo cứu khoa học về Phật học hoặc là khoa học là Phật, Buddhology. Chỉ có một thiểu số các nhà Phật học nói tiếng Anh dùng khái niệm Buddhology để thay thế cho Buddhist Studies. Buddhology có thể dịch theo hai nghĩa. ngành học về Phật giáo. Mà đối tượng chính yếu ở đây đó là Đức Phật, tức là Buddha. Ngữ ý thứ hai đó là cái ngành học để trở thành Phật, để làm Phật. Tại vì bản chất đạo Phật là tôn giáo duy nhất thôi, cho rằng là Phật là bậc giác ngộ đã thành, con người và các loài động vật là các vị Phật sẽ thành trong tương lai, tức là Phật tương lai. Thì dựa trên nền tảng lời dạy cao quý đó của Đức Phật trong kinh điển, thì người ta có thể dịch cái khái niệm Phật học trở thành là Buddhology. Như vậy, phương pháp nghiên cứu Phật học cũng bao gồm các nghiên cứu ứng dụng để giúp cho người tu, dù là xuất gia hay tại gia, chuyển nghiệp phàm, lối sống phàm, thói quen phàm trở thành nghiệp thánh. Từ đó nó giúp cho người tu học Phật đạt được các đẳng cấp chân nhân, tiệm gần thánh nhân, Bồ Tát và Phật. Đó là một cái quá trình rất là lâu dài. Cái phương pháp nghiên cứu Phật học á, như tôi đã nói hồi phần đầu của buổi nói chuyện này đó, có thể được sử dụng chung từ các phương pháp nghiên cứu các ngành khoa học, xã hội và nhân văn. Còn đối với các đề tài thuộc về khoa học như là vũ trụ luận hay là Phật giáo và môi trường, Phật giáo và vật lý, Phật giáo và lượng tử, vân vân, thì các nhà nghiên cứu phải sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học tự nhiên hay là phương pháp nghiên cứu của từng lĩnh vực được đề cập ở trong khoa học có liên hệ đến Phật giáo. Nhưng phạm vi các phương pháp nghiên cứu là rất rộng. Nhưng mà trong chương trình là học của chúng ta 44 tiết đó, thì tôi chỉ vay mượn một vài phương pháp nghiên cứu học sòi nhân văn, nó thích hợp với phần lớn học viên. Chỉ ít có học viên nào giỏi về khoa học để áp dụng Phật giáo với phương pháp nghiên cứu Phật học vào trong các lĩnh vực khoa học đó. Số lượng đó không nhiều. Để chọn lựa phương pháp nghiên cứu Phật học thích hợp đó, thì chúng ta cần phải lưu ý đó, Phật học bao gồm rất nhiều các phương diện. Thứ nhất, phương diện văn hiến, còn gọi là văn học và ngôn ngữ. Thì các đề tài liên hệ đến ngữ văn hay là văn học nói chung, chúng ta có thể khai thác từ văn học Pali, văn học Agama, văn học Đại Thừa. Chi tiết nữa thì văn học bộ phái. Còn Đại Thừa là chia làm nhiều phong cách: Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ, Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc, Phật giáo Đại Thừa Việt Nam, Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng. Thì hầu như mỗi lĩnh vực đó đều có các nguồn văn học Phật giáo riêng. Để khai thác từ góc độ văn học này đó, chúng ta có thể có hàng vạn các đề tài nghiên cứu. Thứ hai là nguồn sử liệu và địa chí, nên liên hệ đến góc độ lịch sử, để lĩnh vực này nó trở nên phong phú không cùng tận. Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và các nước Nam truyền khác, lịch sử các nước Phật giáo Đại Thừa, lịch sử rộng là từ thời Phật giáo Du Nhập cho đến hiện đại. Lịch sử vừa đó là chọn một giai đoạn lịch sử nào đó, hay là một nhân vật ở trong một bối cảnh lịch sử nào đó. Thứ ba, tư tưởng Phật học, hay còn gọi là tư tưởng giáo lý, gọi chung là Phật pháp. Thì về phần này đó, thì chúng ta có triết học Phật giáo Nguyên Thủy, triết học Phật giáo Đại Thừa, triết học Phật giáo Bộ Phái. Và ở Việt Nam cũng đang được khích lệ tìm kiếm tư tưởng triết học Việt Nam. Và cụ thể nữa đó là tìm kiếm tư tưởng triết học Phật giáo Việt Nam. Thứ tư là nghiên cứu về các tông phái, giáo phái, giáo đoàn của Ấn Độ và tại các nước Phật giáo du nhập. Thứ năm, nghiên cứu Phật giáo dưới góc độ Ấn Độ học. Ở đây là một phạm vi rất là rộng. Ấn Độ học nó gồm có tất cả các ngành học. Rồi nếu chúng ta gắn cái mối liên hệ Ấn Độ học đó với Phật học thì chúng ta có những cái đề tài so sánh rất là thú vị. Phật giáo và Bà La Môn giáo, Phật giáo và Vệ Đà, Phật giáo và Hậu Vệ Đà, Phật giáo và Kỳ Đa giáo, Phật giáo và chủ nghĩa duy vật Ấn Độ cổ đại, hoặc là nghiên cứu Đức Phật với các vị đạo sư thuộc các tôn giáo khác thời Đức Phật. Thứ sáu là nghiên cứu tỷ giáo tôn giáo, tức là so sánh Phật giáo với một tôn giáo nào đó, không chỉ nằm ở Ấn Độ mà còn nằm ở nhiều nơi khác nhau. Thứ bảy, nghiên cứu về lĩnh vực nghệ thuật Phật giáo. Nghệ thuật á, thì về bản chất á, nó là một phần của lịch sử và khảo cổ. Như đây là một lĩnh vực lớn, bao gồm kiến trúc, mỹ thuật, hoa văn, họa tiết, rồi cách thức thời phượng, bố trí, cảnh vườn, v.v. Thứ tám là nghiên cứu về ghi lễ Phật giáo, của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Bộ Phái, cũng như các phong trào Phật giáo càng hiện đại. Ngoài ra nó còn có rất nhiều các cái bản lĩnh vực khác. Thì sau cái học kỳ thứ nhất á, thì các học viên sẽ bắt đầu chọn nhóm trong 6 nhóm mà về bản chất nó là thuộc vào 6 khoa, bao gồm Bali, rồi Sanskrit Phật giáo, triết học Phật giáo, lịch sử Phật giáo, Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc, tức là 6 mảng chuyên ngành. Chúng ta có thể chọn một trong các lĩnh vực và phạm trù như trên để sử dụng các phương pháp nghiên cứu Phật học thích hợp. Thì đó chúng ta mới có được các thành quả. Để làm công việc đó đó thì chúng ta cần phải nắm như điều sau đây. Đó là bản chất của các phương pháp nghiên cứu Phật học. Rồi chúng ta phải trả lời được tại sao chúng ta chỉ chọn phương pháp nghiên cứu Phật học đó mà không chọn các phương pháp khác cho đề tài của mình. Còn các nguyên tắc căn bản của phương pháp nghiên cứu Phật học đó là cái gì? Cũng như nếu chọn phương pháp này thì chúng ta sẽ phát hiện ra cái gì mới về phương diện lý thuyết và ứng dụng. Tức là mỗi người phải tự suy nghĩ 4 vấn đề đó một cách nghiêm túc trước khi chúng ta chọn lựa phương pháp thích hợp. Cho nên ở cái phần phương pháp nghiên cứu trong đề cương đó, thì mỗi người phải mô tả được ít nhất là nửa trang hoặc hơn cái phương pháp mà mình sử dụng đó. Không phải là định nghĩa phương pháp đó là cái gì, mà phải nói được cái mối liên hệ cái phương pháp đó với các nội dung trong đề cương nghiên cứu của chúng ta. Theo đó thuyết phục giáo sư hướng dẫn và hội đồng chấm luận văn cũng như luận án đó, thấy rõ là chúng ta đã chọn lựa đúng phương pháp. Còn phương pháp mà chọn lựa sai đó, đó làm cho hội đồng duyệt đề cương bắt liền ngay tại chỗ. Vì phương pháp nó giống như là cái la bàn hay tấm bản đồ. Mình đi từ Sài Gòn ra Hà Nội mà đi sử dụng cái bản đồ Campuchia thì làm sao đi tới đây? Tức là nó không thích hợp. Lợi ích của phương pháp nghiên cứu thì theo giáo sư Sikra trong tác phẩm Research Methodology, gồm có như sau. Thứ nhất, khi chọn lựa phương pháp nghiên cứu thích hợp á, thì nhà nghiên cứu sẽ nâng cao được tài sản kiến thức nhân loại wealth of human knowledge. Thì là kiến thức của con người là không giới hạn, cứ mỗi một tích tắc trôi qua đó, trên quả địa cầu này có nhiều cái bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo được công bố, được thiết lập kỷ lục. Vấn đề là chúng ta không đủ thời gian của một kiếp người để tiếp thu hết các kiến thức trong lĩnh vực mà mình thuộc về chuyên môn, chứ đừng nói là các lĩnh vực khác nó mênh mông. Thứ hai, phương pháp nghiên cứu thích hợp đó, sẽ cung cấp cho chúng ta công cụ đánh giá về sự vật hay là đối tượng khách quan được nghiên cứu một cách chuẩn xác hơn. Thứ ba, phương pháp nghiên cứu thích hợp sẽ giúp cho chúng ta đạt được thái độ khoa học và tư duy phân tích đề tài đó một cách có logic. Thực ra bản chất của triết học đó là tính logic trong ngôn ngữ. Đúng sai thì chưa còn biết, nhưng mà cách lý luận và phản biện đó, nó phải mang tính logic. Thứ tư, phương pháp nghiên cứu thích hợp sẽ giúp cho chúng ta đào sâu vào các nghiên cứu, chứ không đi hề hợt theo chiều rộng. Thứ năm, phương pháp nghiên cứu sẽ giúp cho chúng ta có được những quyết định thông minh. Thứ sáu, phương pháp nghiên cứu sẽ giúp cho chúng ta phương pháp tốt nhất để học cách đọc và cách tư duy phản biện, tức là không dễ dàng chấp nhận các kiến thức đã được viết trên sách. Về lợi ích của phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, phương pháp á, như đã nói đó, bao giờ cũng là phương pháp cho một vấn đề nghiên cứu cụ thể, chứ không phải là phương pháp chung. Nghĩa là bất cứ đề tài nào cũng có thể có phương pháp riêng. Dĩ nhiên là trong nhiều phương pháp thuộc về ngành khoa học xã hội nhân văn vốn liên hệ đến Phật học đó, mà chúng ta sẽ sử dụng và học ở trong môn học này đó, không phải là cách duy nhất để tiếp cận một vấn đề. Tức là một vấn đề chúng ta có thể tiếp cận bằng nhiều phương pháp khảo cứu khác nhau. Và điều quan trọng là làm thế nào để chọn lựa được phương pháp đúng, hay tối thiểu là phương pháp thích hợp. Do vậy, phương pháp sử dụng thành công cho chủ đề A, lĩnh vực A, không nhất thiết dẫn đến kết quả thành công trong chủ đề B và lĩnh vực B. Ví dụ, học viên nào đó chọn đề tài về động cơ xuất gia của tăng ni trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có khoảng 5.000 tăng ni. Thì phương pháp á, trong đó nó có bao gồm á, là nghiên cứu, định lượng và định tính. Vì sau này chúng ta sẽ học rõ hai phương pháp này. Thì cả hai phương pháp đều sử dụng cách phỏng vấn chuyên sâu. Thì dĩ nhiên á, là dù là tu sĩ đi nữa, đâu phải ai khi được phỏng vấn đều trả lời cái động cơ đi tu một cách rất là nghiêm túc của mình. Thí dụ như có một ai đó thất tình quá đi tu, nhưng mà lúc mà đi tu thì giấu cái sự thất tình, vì đó không phải là động cơ đúng. Rồi sau này được vào đào tạo tại chùa, rồi đào tạo tại trường Phật học, giác ngộ ra chân lý, có lý tưởng cao quý, thì cũng chưa chắc rằng là vị đó dám mạnh dạn nói rằng là lúc tôi đi tu là vì tôi thất tình. cho phỏng vấn mà. Phỏng vấn người ta buộc phải nêu tên tuổi để làm một bằng chứng thật. Mà đang khi bây giờ vị đó đang rất là nổi tiếng, thí dụ vậy, là sao dám nói cái này được. Thì vậy đó, đối với những người còn lại không phải là tu sĩ, thì khi chúng ta phỏng vấn họ, chưa chắc họ đã nói chính xác đâu, hay nói đúng đó, sự thật đâu. Họ có thể nói theo kiểu ngoại giao, họ nói theo cách này cách nọ nữa. Cho nên đó, các phương pháp nghiên cứu phỏng vấn ở trong nghiên cứu định tính và định lượng đó, nó chỉ có giá trị tương đối thôi. Và nếu như áp dụng phương pháp phỏng vấn này vào trong nghiên cứu khác thì nó đâu thích hợp. Ví dụ như một tăng ni nào đó làm đề tài quản trị hành chánh giáo hội, thế đây là chúng ta phải dựa vào văn bản, các cái sách hướng dẫn về văn bản, rồi các văn bản là được ban hành từ năm 1981 đến giờ ở cấp hội đồng trị sự, tức là trung ương, ở cấp ban trị sự tỉnh thành. Thế vậy là phân tích văn bản đó là chính. Mà nếu ai đó lại sử dụng phương pháp phỏng vấn để nghiên cứu về cái chủ đề đó, nó đâu thích hợp đâu. Để mình phỏng vấn chủ tịch giáo hội, thư ký giáo hội hay là chủ ban trị sự của tỉnh thì nó chỉ là một phần hỗ trợ thêm, chứ không phải là phương pháp chính. Bởi vì đâu phải ai cũng nhớ hết tất cả các văn bản mình đã ban hành. Nó trả lời theo cái bộ nhớ, mà bộ nhớ thì nó có giới hạn. Cho nên nó thất bại trong việc chọn đúng phương pháp thì cái việc nghiên cứu chúng ta sẽ khó thành công. Nói cách khác là chọn phương pháp nghiên cứu thích hợp sẽ tạo ra nghiên cứu có chất lượng và giá trị. Bởi vì bản chất á, trong nghiên cứu, nhà nghiên cứu phải hướng đến cái việc tìm ra được các giải pháp cụ thể cho chủ đề mình nghiên cứu. Dĩ nhiên là nó có những cái nghiên cứu mang tính thuần túy, không có đề cập đến tính giải pháp. Hoặc là có những cái nghiên cứu triết học, nó chủ yếu là lý luận đó, nó không có giải pháp, nhưng vẫn có giải pháp đối với các học thuyết đó. Thế thì mình nói là học thuyết đó là sai, mình phải chứng minh học thuyết đó là sai. Và nếu như không có từ bỏ học thuyết sai này, nó dẫn đến những hậu quả xấu cho xã hội chẳng hạn. Nó vẫn hướng đến cái phương pháp để giải quyết vấn đề, dầu cách giải quyết vấn đề trong nghiên cứu về bản chất là tương đối. Đối với ngành là nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Phật học đó, thì lợi ích của nó như sau. Phương pháp nghiên cứu Phật học sẽ giúp cho các ngành nghiên cứu, các ngành khoa học xã hội và nhân văn đủ tự tin để nghiên cứu Phật học từ góc độ nghiên cứu liên ngành hay là đa ngành. Là bởi vì các phương pháp nghiên cứu Phật học và các phương pháp khoa học xã hội nhân văn có những điểm rất tương đồng, chúng ta có thể sử dụng để nghiên cứu đối chiếu. Để chọn phương pháp nghiên cứu Phật học thích hợp đó, thì chúng ta nhớ bốn trụ cột trước học Phật giáo. Theo đó, đề tài mình chọn trước nhất phải chọn ở trong nhóm chủ đề này, bao gồm nhận thức luận Phật giáo. Thì ở phương Tây đó, nhận thức luận có khi được khai thác dưới góc độ là logic học. Ví dụ như là nhân minh luận và di thuyết học của Phật giáo Đại Thừa đó. Thì nhiều nhà triết học phương Tây đó nghiên cứu dưới góc độ nhận thức luận. Một số nhà triết học khác đó, thì nghiên cứu dưới góc độ logic học hình thức, và nhiều loại lưu sinh học khác. Mảng thứ hai là triết học chính trị xã hội Phật giáo, hay là triết học chính trị hoặc là triết học xã hội Phật giáo. Ba khái niệm này được sử dụng cộng thông với nhau. Đây là mảng đề tài gần như bị bỏ trống bởi các nhà nghiên cứu Phật học. Tại vì phần lớn không, các tu sĩ ít có ai học triết học phương Tây, triết học phương Đông hay triết học Đông Tây để nắm các phương pháp luận của nghiên cứu triết học để áp dụng vào phân tích Phật học. Và vì bỏ rơi cái mảng này trong suốt mấy nghìn năm lịch sử, cho nên tại các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, các do gia thường hãnh diện tự hào rằng đó tứ thừa ngũ kinh của họ. Rộng hơn nữa, vừa Nho giáo và Lão giáo cộng lại thì có 13 tác phẩm. Họ xem đó là triết học, chính trị và xã hội. Trên thực tế đó thì những lời dạy của Đức Phật liên hệ đến chính trị học nhiều hơn bất kỳ tôn giáo nào. Đức Phật dạy về kinh Chuyển Luân Thánh Vương, tức là nghệ thuật làm vua, rồi 10 đức tính của vua, rồi cách quản trị đất nước, bảo vệ hòa bình, hóa giải hận thù, rồi về tội phạm học, các cái vấn đề rối loạn xã hội, động cơ tâm lý, các nguyên nhân, cách thức để dẹp loạn những hình thức nội loạn đó, và rất nhiều các phương diện chính trị khác, bao gồm thiết quản trị nhà nước, nguồn gốc của nhà nước. Tiếc là phần lớn các tu sĩ chỉ lo chuyên tu, và các bài kinh dạy về xã hội chính trị ít được tu sĩ giảng dạy, nó chỉ là đọc tụng hàng ngày. Năm 1994, tôi biên tập và xuất bản quyển Nghi thức tụng niệm gồm 49 kinh. Và năm 2013, quyển Kinh Phật cho người tại gia, sau đó tách riêng ra một cái quyển Kinh Phật về đạo, về chính trị và xã hội, về đạo đức và xã hội. Thì những quyển đó đã tập hợp gần 20 bài kinh Đức Phật dạy về lĩnh vực này, tức là góp một viên gạch nhỏ mà đối tượng được ấn tống đó, đó là những người đang làm chính trị, những nhà quản lý, những doanh nghiệp, những người làm nghề nhà giáo và giới trẻ, để giúp cho họ thay đổi cái nhìn về đạo Phật. Mảng thứ ba là đạo đức học Phật giáo. Thì thường Phật giáo được ghi nhận là tôn giáo đầu tiên có hệ thống luật bằng văn bản hoàn chỉnh nhất, ngay cả trước nhiều luật ở các quốc gia khác. Thì luật ở trong tiếng Pali và Sanskrit là Vinaya, còn giới đó trong Pali và Sanskrit là Sila. Nếu chúng ta dịch bằng ngôn ngữ tương đương thời hiện đại thì mỗi một Sila thường được dịch là giới cấm là điều đạo đức, thì vấn đề nó khác hoàn toàn liền, nó đi vào chiều sâu của đạo đức học. Như vậy Vinaya có thể được dịch là luật đạo đức, còn Sila là điều khoản đạo đức. Thì đạo đức nó còn có ba phương diện. Thứ nhất á, là không làm điều ác. Thứ hai, phải thực hiện điều lành. Thứ ba đó là động cơ tâm thanh tịnh, như Đức Phật dạy trong Pháp Cú 183. Cho nên trong tất cả các nghi thức tụng niệm do tôi biên tập và phiên dịch đó, thì các khái niệm giới trong dịch ngữ chữ Hán và Sila trong nguyên tác bài về Sanskrit đều được chuyển thể sang tiếng Việt là điều đạo đức. Ví dụ như là năm giới cấm thì tôi dịch là năm điều đạo đức. Cho nên nếu chúng ta khai thác từ góc độ đạo đức học qua giới luật đó, thì về phương diện này đó là đạo Phật là tôn giáo số một, rất là sâu. Mà đạo đức học là một mảng rất quan trọng trong triết học. Mảng thứ tư là logic học Phật giáo. Thì mặc dầu như nãy nói đó, nhận thức luận có thể được nghiên cứu dưới góc độ logic. Nhưng mà nhiều nhà logic học á, người ta tách rời logic ra khỏi giả thuyết luận. Vậy về bản chất á, thì nhân minh của Phật giáo và nhân minh của Bà La Môn giáo Ấn Độ khai thác dưới góc độ logic học. Rồi đó là một cái trường phái triết học logic từ xa xưa tại Ấn Độ và phương Tây đó, cho đến thế kỷ 18, 19 đó, mới bắt đầu đẩy mạnh về lĩnh vực này. Còn ở Ấn Độ đó thì các trường phái tôn giáo về bản chất đều là các trường phái logic. Cần nắm 6 chuyên ngành Phật học. Thứ nhất, Phật giáo văn hệ Bali, Bali based Buddhism. Thứ hai, Phật giáo văn hệ Sanskrit, Sanskrit based Buddhism. Thứ ba, triết học Phật giáo, Buddhist philosophy. Thứ tư, Phật học Trung Quốc và Phật học Tây Tạng, Chinese Buddhism, Tibetan Buddhism. Thứ năm, lịch sử Phật giáo, History of Buddhism. Và thứ sáu đó là Phật giáo Việt Nam. Vào năm 2005 đó, thì tôi được Hòa Thượng Viện trưởng sáng lập Thích Minh Châu bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký của Học viện. Năm 2006 tôi được đặc trách làm cải cách chương trình và nhân sự của Học viện. Thì công việc đầu tiên mà tôi làm đó là từ một môn Phật học được giảng dạy trong các trường Phật học, mà nền tảng của đó là Phật học viện trước đây, trong những thập niên 30 của thế kỷ trước, trở thành là trường Phật học đầu tiên trên toàn quốc dạy Phật học đa khoa, tôi gồm có 6 khoa này. Thì cho đến hôm nay đó, trải qua 15 năm, học viện chúng ta mới được 13 khoa thôi, do những khó khăn khách quan. Nhưng về bản chất đó, đại học nó phải là đa khoa, hàng trăm khoa. Như vậy, tính theo thời điểm đó, thì Việt Nam là một trong 2 nước đầu tiên triển khai Phật học dưới góc độ đa khoa. Và nước đi đầu tiên đó, chính là Tích Lan. Thì các trường Phật học và các trường đại học tại Tích Lan có khoa Phật học đó, thì người ta gọi Phật học đó là gì? Faculty of Buddhism. Hay gì đó, phần lớn các trường còn lại ở các quốc gia khác đó chỉ dùng là Department of Buddhism thôi. Mà mối quan hệ Department đó là con đẻ của Faculty. Như tôi đã nói hồi nãy đó, dịch sát nghĩa thì Department đó là phân khoa, còn Faculty đó là khoa. Khi mà xem Phật học đó là một faculty đó, thì chúng ta sẽ có nhiều cái department trực thuộc. Và rất tiếc đó là hiện nay tại Việt Nam đó, là 2 cái từ này với mối quan hệ đó là mẹ con được dịch đó, chung là chữ khoa thôi. Từ đó nó dẫn đến rất là nhiều các lẫn lộn. Cho nên khi chúng ta nắm được 6 chuyên ngành Phật học như trên đó, thì cái công việc đó mà chúng ta cần phải làm đó là khi mình muốn chọn một đề tài nào đó, trước nhất mình xác định đề tài đó nó thuộc về lĩnh vực nào trong các nhóm này. Đây là 6 nhóm tiêu biểu thôi. Ngoài ra nó còn nhiều nhóm tiêu biểu, và nãy trong phần chính giữa tôi có đề cập đến các cái phương diện có thể khai thác từ góc độ nghiên cứu, bao gồm mà văn hiến, kiến trúc, mỹ thuật, khảo cổ, vân vân. Chúng ta chia nhỏ ra thêm nữa. Sau khi mình là liệt được nhóm loại của đề tài của chúng ta, thì chúng ta mới bắt đầu khoanh vùng lại cái nguồn tài liệu gốc và nguồn tài liệu có liên hệ đến cái đề tài. Thì trên nền tảng đó thì mình mới bắt đầu đi vào chuyên sâu được. Ngoài ra đó, khi nghiên cứu Phật học, chúng ta cũng phải lưu tâm sử dụng các phương pháp nghiên cứu liên ngành. Tức là một vấn đề mà mình có thể đánh giá và khảo cứu từ nhiều góc độ khác nhau. Các lĩnh vực liên ngành có thể sử dụng cho các đề tài như là Phật học ứng dụng, Phật giáo và triết học, Phật giáo và tôn giáo, Phật giáo và khoa học, Phật giáo và môi trường, Phật giáo và nhân chủng học, Phật giáo và giáo dục, Phật giáo và não bộ, Phật giáo và luật pháp, v.v. Tức là khi mà mình gắn Phật giáo với một lĩnh vực nào đó, thì giúp chúng ta có hai cái cách thức để tiếp cận. Tiếp cận từ Phật giáo và tiếp cận từ lĩnh vực của ngành đó. Ví dụ như Phật giáo và luật pháp, thì chúng ta có thể sử dụng các phương pháp nghiên cứu luật để nghiên cứu Phật giáo. Còn khi chúng ta chọn đề tài Phật giáo và khoa học, thì có thể sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học tự nhiên để khai thác Phật giáo. Và một đề tài nào mà được sử dụng từ phương pháp của hai ngành trở lên, thì đề tài đó nó sẽ được rõ ràng hơn. Và người nghiên cứu đòi hỏi phải nắm vững được cả hai phương pháp ở hai lĩnh vực. Đơn giản nhất, người nghiên cứu phải có khả năng tiếp cận được các bản văn Phật giáo, đánh giá nghiêm túc các tác phẩm Phật giáo. Và quan trọng là phải có tinh thần tự nghiên cứu dưới góc độ học thuật và ứng dụng về Phật học. Nhà nghiên cứu phải trân trọng các di sản nghiên cứu, các giá trị tư tưởng trong lịch sử của Phật giáo và khai thác góc độ ứng dụng Phật học trong các nghiên cứu. Thì bản chất của Phật giáo phải là lý thuyết. Lý thuyết chỉ là cách mô tả về phương pháp thôi. Cho nên là khi áp dụng đúng các phương pháp nghiên cứu Phật học chuẩn, thì chúng ta sẽ nâng cao được kỹ năng lý luận, phân tích, đánh giá các vấn đề Phật học, cũng như giá trị và lợi ích của nó trong đời sống thực tiễn một cách có hệ thống và thuyết phục hơn. Còn nếu chúng ta không quan trọng vấn đề này đó, thì nó chỉ dừng lại ở chỗ giảng đạo thôi. Giảng đạo nó đơn giản hơn nhiều, bởi vì đối tượng nghe là Phật tử. Giảng sâu, giảng cạn, thậm chí giảng trật người ta cũng nghe. Còn trong nghiên cứu mà nó không sâu, người ta không tin, không thuyết phục, người ta không theo. Cho nên phương nghiên cứu sẽ giúp cho chúng ta vận dụng Phật học để quá độ được giới trí thức, nhất là những người trí thức không có tôn giáo hay là trí thức khác tôn giáo. Phần 3, bản chất của nghiên cứu. Một nhỏ, lý do nghiên cứu. Nó có nhiều động cơ và lý do khác nhau. Thứ nhất, lấy bằng cấp. Thì phần lớn các sinh viên, học viên đều phải hướng đến mục đích này. Vì không có bằng cấp thì chưa chắc ta học đâu. Bằng cấp là một cái thước đo tương đối về kiến thức mà mình đạt được trong lĩnh vực, và theo đó chúng ta được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Thứ hai, để được tôn trọng. Mình đóng góp mới, khám phá, thì tự động người đọc ta sẽ tôn trọng mình. Thứ ba là thích mạo hiểm và đối diện các thách thức. Tìm kiếm cái mới khó lắm, gặp rất nhiều các trở ngại, thậm chí là nguy hiểm nữa. Thứ tư, giải quyết một vấn đề ở trong nghiên cứu. Có nhiều người ta đam mê để tìm hiểu là cái đáp án cho vấn đề đó là cái gì. Thứ năm, niềm vui tri thức. Phật giáo mình có khái niệm pháp hỷ, tức là niềm vui chân lý. Thì tri thức là một phần của chân lý thôi. Hoặc là thiền duyệt thực, niềm vui với thiền định. Thì người nghiên cứu về nó có cái niềm đam mê trong khám phá. Thứ sáu, phụng sự xã hội. Tức là những đề tài mang tính ứng dụng cao đó, thì cái tính phụng sự của nó cũng theo đó được tăng trưởng. Hai nhỏ, phân loại nghiên cứu. Có những nghiên cứu phân theo số người tham dự, bao gồm nghiên cứu của cá nhân, nghiên cứu của tập thể. Cũng có những nghiên cứu phân theo địa điểm thực hiện, bao gồm mà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm dành cho các lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội, khoa học thực nghiệm, nghiên cứu ngoài phòng thí nghiệm, bao gồm ở bất cứ địa điểm nào. Cũng có các nghiên cứu phân theo bản chất hay là mục đích, như là nghiên cứu thuần túy và nghiên cứu ứng dụng. Thực ra thì bất cứ một nghiên cứu nào về bản chất á, lúc đầu đó là nghiên cứu thuần túy. Thì còn cái việc ứng dụng á, là được triển khai sau đó thôi. Nhưng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học thực nghiệm á, nghiên cứu luôn luôn gắn đến cái ứng dụng. Ví dụ như là từ tháng 3, 2020, khi COVID-19 bùng nổ trên toàn cầu ở 215 quốc gia và vùng lãnh thổ, kéo theo cái chết của 1 triệu người, thì các nhà nghiên cứu ngành y ở nhiều quốc gia đang chạy đua việc sản xuất vaccine. Phần lớn các quốc gia đã đạt được 2 giai đoạn, giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là thử nghiệm trên khoảng 2.000 cho đến 3.000 người. Giai đoạn 3 là quan trọng hơn, thử nghiệm trung bình là trên 20.000 người cho đến 30.000 người để tìm cái xác suất an toàn cao cho mọi đối tượng tình nguyện. Thì cái vụ việc mà Tổng thống Putin công bố vaccine Sputnik chống Covid đó, đã bị lên án trên toàn cầu vì mới trải qua giai đoạn 2, chưa qua giai đoạn 3. Cho nên là cố vấn y khoa quốc gia của nước Nga đó đã từ chức vì không tán đồng với quan điểm của Tổng thống Putin, và ông cho rằng đó là cái sự thiếu nghiêm túc về đạo đức trong y khoa. Còn Mỹ, Anh, Đức và một số nước khác cũng trong thời điểm mà Nga công bố vaccine đó, họ cũng đã đạt được giai đoạn 2 rồi. Họ chuẩn bị làm giai đoạn 3 đó. Thì giai đoạn 3 sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 12 là nhanh nhất. Có thể là qua đến tháng 3 năm 2021 và cho đến tháng 7 đó, thì mới có thể sản xuất hàng loạt, chứ không phải là đơn giản. Cái quy trình là thử nghiệm vaccine trung bình đó là 12 tháng, có khi là 18 tháng. Thì như vậy thì trong việc nghiên cứu vaccine cho COVID-19 đó, nó vừa là nghiên cứu mang tính lý thuyết, rồi sau đó là nghiên cứu mang tính ứng dụng ở trong các cái phòng thí nghiệm, áp dụng trên con người, bắt đầu từ việc áp dụng trên con chuột có hệ có mã số và gen di truyền giống với con người. Thứ ba, về trình tự nghiên cứu thì chúng ta cần phải nắm các bước sau đây. Bước một là luận đề, tức là mình phát hiện ra một vấn đề gì đó cần tiến hành nghiên cứu về nó. Kế tiếp là luận cứ, tức là các luận điểm mà chúng ta sử dụng phải là các giả thuyết mang tính khoa học, hệ thống. Bên cạnh luận cứ thì chúng ta phải có luận chứng. Muốn luận chứng được vững thì phải xác định đúng phương pháp nghiên cứu thích hợp. Để tìm luận cứ thì chúng ta phải dựa vào bao gồm lý thuyết và thực tiễn, rồi sau đó tổng hợp kết quả nghiên cứu trong các chương, đưa ra giải pháp hoặc tối thiểu là các khuyến nghị để giúp cho độc giả có thể thấy rõ được những giá trị đóng góp của cái đề tài nghiên cứu đó. Thì đây là cái bài đầu tiên mang tính dẫn nhập khái quát về nghiên cứu, để chúng ta nắm các ý tưởng căn bản. Và tôi mong rằng đó là các thầy, các sư cô, các học viên chịu khó về đọc các loại sách về phương pháp nghiên cứu, về khoa học xã hội và nhân văn. Chứ đừng có đọc các phương pháp nghiên cứu về khoa học tự nhiên. Cái đó nó chỉ có các lĩnh vực Phật học và khoa học, Phật học và môi trường thì nó mới liên hệ đến. Còn phần lớn các đề tài còn lại trong lĩnh vực nghiên cứu Phật học là khoa học xã hội và nhân văn.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giác. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giác.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.